Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 17 với chủ đề hạnh buông xả, do Thượng tọa Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Nguyên Tâm và Đại đức Thích Nhật Từ thuyết giảng cho khoảng 1.200 hành giả tại chùa Phổ Quang ngày 11 tháng 11 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Ngàn hoa tan tác bay như có cây xuân về, vạn vật tươi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn Thượng tọa chứng minh. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng ni trong ban Hoằng pháp và đoàn giảng sư Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa toàn thể quý vị hành giả hiện tọa trong đạo tràng, để tiếp tục hướng dẫn và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu và những kiến thức Phật học về lời dạy của Phật cho tất cả những hành giả Phật tử trong địa bàn thành phố nói riêng và các tỉnh thành nói chung. Ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức khóa tu an lạc lần thứ 17 với chủ đề hạnh buông xả vào ngày 11 tháng 11 năm 2007 nhằm ngày 2 tháng 10 năm Đinh Hợi. Kính thưa toàn thể đạo tràng đến tham dự và thuyết giảng buổi chiều nay với chủ đề hạnh buông xả, chúng tôi xin thành kính giới thiệu sự hiện diện quý báu của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Viên Trí, Ủy viên Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, Phó Tổng Thư ký kiêm Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Nguyên Tâm, Phó Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin trân trọng giới thiệu Đại đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Phó Tổng Thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, cùng sự hiện diện quý báu của chư tôn đức tăng ni trong Ban Hoằng pháp và đoàn giảng sư Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt với sự tham dự hơn 1.000 hành giả Phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt hôm nay có sự hiện diện của đoàn Phật tử An Giang, Đồng Nai và Tây Ninh cũng tham dự trong cái buổi khóa tu ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay để chào mừng chư tôn đức và sự hiện diện của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị hành giả, hạnh buông xả là một trong những phẩm hạnh cao quý nhất của Đấng Thế Tôn chúng ta chỉ dạy trong pháp môn tứ vô lượng tâm, đó là từ, bi, hỷ và xả. Nhưng thật sự, cái hạnh buông xả mà Đức Phật của chúng ta đã chỉ dạy rất thâm thúy và vi diệu, không đơn giản như chúng ta nghĩ bằng chữ nghĩa và văn chương. Và để truyền đạt cho tất cả những vị hành giả hiểu thấu triệt về những cái triết lý và những cái phương pháp tu hành hạnh buông xả như thế nào, hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe chư tôn Thượng tọa Đại đức sẽ tuyên thuyết về cái ý nghĩa hạnh buông xả cho chúng ta để có thể hiểu được mà áp dụng cho cuộc sống thành trong cuộc đời này. Và buổi pháp thoại đầu tiên, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tiến sĩ Thích Viên Trí, Ủy viên Giáo dục Tăng ni Trung ương và Phó Tổng Thư ký kiêm Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam ban bố lời pháp thoại. Tôi A Di Đà Phật, chúng con xin cung kính.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch hiện tiền chư đại đức tăng, chư đại đức ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang. Hôm nay chúng tôi được Ban Hoằng pháp của Thành hội đề cử để chia sẻ với toàn thể đại chúng một vài ý nghĩa của cái hạnh buông xả. Thưa quý vị, như Đại Đức Thích, Đại Đức MC vừa trình bày, từ bi hỷ xã là một trong những cái giáo pháp quan trọng mà Đức Thế Tôn dạy. Tuy nhiên, cái giáo pháp này không đơn giản để hành trì. Ai trong chúng ta, Phật tử, tu sĩ cũng như cư sĩ, khi nói đến từ bi hỷ xã là chúng ta thuộc lòng, và chúng trên đồ môi chọc lưỡi chúng ta nói hàng ngày. Nhưng mà thử hỏi, những cái đó được ứng dụng như thế nào vào trong cuộc sống của chúng ta, thì thưa rằng tác dụng của nó dường như chưa có. Ví dụ có một Phật tử có duyên gặp chúng tôi. Phật tử này năm nay khoảng 60 tuổi, và chồng cũng là một người học giả trí thức, vợ cũng là một người học giả trí thức. Hai người yêu nhau từ thuở còn thanh thiếu niên, còn thời học trường Đồng Khánh Quốc học. Cô này là một cô học giỏi, thông minh, có đức hạnh và nhan sắc cũng không đến nỗi. Chàng trai là con một trong một gia đình giàu có, cũng thông minh, cũng học giỏi, và đem lòng yêu cô gái này. Hai người yêu nhau từ thuở là cấp 2. Đến lúc học đại học xong, thì chàng trai xin bố mẹ để cưới cô gái này. Nhưng vì cái gia đình cô gái này á, tương đối nghèo. Nghèo thì không nghèo lắm, nhưng mà so với cái gia đình chàng trai là một gia đình gọi là quá giàu, không môn đăng hộ đối. Cho nên bà mẹ đã tìm đủ cách để từ chối con trai mình, phản đối con trai lấy cô dâu. Nhưng mà chàng trai con một này là nói thế này: nếu mà không được cưới cô này làm vợ thì sẽ không cưới vợ. Trước kỳ sự cương quyết của con trai thì người mẹ phải nhường bộ và cho làm lễ đầm hỏi đầm cưới. Khi cưới xong thì cái nỗi ức của bà vẫn không có buông bỏ được. Trong một đêm, bà nói chuyện về con trai và vô tình cô dâu ở ngoài cửa. Bà nói thế này: chứ con đẹp trai, thông minh, gia đình mình giàu có mà lấy đi con vợ xấu vậy, xấu rứa, tiếng Huế gọi là xấu rứa. À, và tiếng Nam mình thì con dâu gì mà xấu dữ vậy. Thì quý vị biết cô dâu vô tình nghe được câu nói đó, và lòng buồn, cái nỗi buồn đó đi với cô 35 năm. Mà cô là một Phật tử thuần thành trí thức, cô là người là tu học từ bi hỷ xã, cô là người học được nhiều cái hành tốt. Nhưng mà một câu nói của người mẹ đã làm tổn thương đến cô. Và cứ mỗi lần như vậy có chuyện chi mà buồn phiền thì cô cứ đè chồng cô, có nghĩa là ông lấy tôi làm gì, tôi xấu mà ông lấy làm gì. Vậy là cô làm khổ người chồng 35 năm. 35 năm làm khổ mình vì một câu nói, chấp câu nói đó là mình. 35 năm chấp một cái câu nói vu vơ là mình, để làm khổ chồng, để làm khổ gia đình. Mặc dầu sau một năm cô dâu này về thì cả họ nhà chồng là vô cùng kính mục, kính mến và quý trọng. Nhưng mà câu nói đó vẫn đi trong cô, vì cô chấp câu nói đó là mình. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì cô không có tu hành buông xả. Cô không xả bỏ những cái không phải là của mình, không phải là mình. Và cứ như thế mà làm lấy câu nói đó làm hành trang như là cái tư lương của mình, và làm khổ chính mình, làm khổ mọi người. Như cô vải ấy, hiện tại quý vị đang ngồi đây trong đạo tràng này, chúng ta có chấp câu nói nào, chúng ta có chấp cái gì, chúng ta có chấp thái độ nào để rồi chúng ta đang làm khổ chúng ta? Vợ đang chấp những cái gì của chồng, những lỗi gì của chồng, những cái vô tâm gì của chồng? Chồng nó chấp gì vợ? Cha mẹ nó chấp cái gì con cái để mỗi lần gặp nhau cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực mình, cảm thấy phiền não? Thưa quý vị, có ai chấp không?
hay là xả cả rồi. Thường chúng ta nói vợ thì yêu chồng, cha mẹ thì yêu con. Nhưng mà chắc là vợ yêu chồng không? Cha mẹ yêu con không? Trong cái thời, trong một cái họp thoại mà không tới 30 phút, rất khó cho chúng tôi phân tích một cách sâu sắc cái hành pháp xả này. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng để chia sẻ với quý vị. Nếu ai đồng cảm thì có những cái cảm nghiệm và nó an lạc, hạnh phúc trong buổi chiều tu học hôm nay. Thưa quý vị, thường chúng ta nói chúng ta yêu con, yêu cái. Nhưng mà chắc chúng ta yêu con, yêu cái hay chúng ta yêu từ ngã của mình? Vua Pasenadi có một lần là buồn phiền với Hoàng hậu Mạc Lị. Mạc Lị nói thế này: thưa đức vua, nhà vua có yêu trọng, yêu thiếp không? Nói: ta yêu nàng, ta yêu hoàng hậu. Nhà vua có yêu công chúa không? Thưa, ta có yêu công chúa. Nếu công chúa có một mình hề gì thì hoàng hậu, thì nhà vua có buồn không? Ta rất buồn. Nếu thần thiếp có lỗi gì với hoàng, với bệ hạ có buồn không? Dĩ nhiên là ta rất buồn. Vì sao vậy thưa bệ hạ? Vì nàng là vợ của ta, vì công chúa là con của ta. Cái của ta đó có chuyện gì thì nó tổn hại đến cái từ ngã của mình, cho nên mình buồn. Không buồn vì thật sự là người vợ mình. Nếu mình yêu người vợ thật sự, vợ có lỗi lầm gì, tại sao mình không tha thứ mà mình bực bội, mình nóng giận? Mà thật sự mình bực bội nóng giận bởi vì nó đụng chạm đến cái từ ngã của mình. Mình yêu cái từ ngã của mình. Và hàng ngày chúng ta đang làm khổ chúng ta bởi những tư tưởng này, bởi cái từ ngã này. Bởi cái là gọi là của tôi, cái là tôi, cái là từ ngã của tôi. Hàng ngày chúng ta cứ nói: sao mà khổ quá, tôi thấy khổ quá. Ngồi trong đạo tràng này đa số là các người già, thấy nó buồn, mắt bây giờ nó kém, tóc nó bạc, da nó nhăn, lỗ tai nó không gọi là rõ ràng, nghe không rõ ràng. Ngồi đây mà nghĩ tại chuyện ngày xưa mình sang mình một cô gái đẹp đẽ, một chàng trai đời thông minh sáng làng, một chàng trai đầy sức sống, bây giờ nhìn lại rất hằng buồn quá, sầu bi khổ ưu nào. Cái đó chúng ta đang nghĩ về quá khứ, truy tìm về quá khứ và chấp thụ quá khứ, đánh mất hiện tại, không sống với hiện tại. Vì sao? Bởi vì chúng ta không biết sống với nghệ thuật buông bỏ, không biết sống với nghệ thuật xả bỏ. Có nhiều người ngày xưa rất giàu có, nhưng do vì cái vô thường của cuộc sống. Có nhiều người có địa vị rất cao ngày xưa, nhưng do những chuyển đổi của xã hội, ngày nay là những dân thường. Có những người ngày xưa rất đẹp, ngày do một cái tai nạn, bây giờ nó, các căn nó không có lanh lợi như xưa. Và do những cái cả như thế, bây giờ cuộc sống, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn làm mọi chuyện, nhưng mà luôn luôn sầu bi khổ nào. Bởi vì sao? Bởi vì người ta chỉ nghĩ về quá khứ, ta chấp cái quá khứ, ta trói buộc mình trong cái quá khứ, cái địa vị ngày xưa tôi là ông này bà nọ, tôi là chủ này chủ nọ, tôi giàu có như kẻ, tôi đẹp như thế. Còn trong hiện tại, mình đánh mất, mình sống mà mình không biết sống. Cái đó gọi là không biết sống với cái hành buông xả. Có nhiều người học được điều gì, tin vào được điều gì là cứ như thế mà chấp thụ, cứ như thế là cho đúng. Và hết cái gì khác cái đó là chẳng để dứt khoát không chấp nhận. Và chính điều này đã đưa đến cái chủ nghĩa cực đoan, đưa đến cái chiến tranh tôn giáo, đưa đến những cái chiến tranh của bộ phái, đưa đến những cái tư tưởng phân biệt vùng miền để làm khổ nhau. Thưa quý Phật tử, thưa đạo tràng, cuộc sống Đức Phật dạy con người là tối thượng, và hạnh phúc con người là tối thượng. Nếu không có người, nếu không có con người, thì tất cả đều sẽ không có, kể cả Phật.
Nếu Phật không sinh ra cuộc đời này, không sinh làm người, thì chắc chắn Ngài không chứng vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Cho nên nếu nói cái gì thiêng liêng nhất giữa đời này, thì Đức Phật nói đó là con người và hạnh phúc của con người. Vậy thì vì sao tất cả chúng ta lại hy sinh chính mình, hạnh phúc của mình để đi chấp thụ những tư tưởng, những chủ nghĩa, những quan điểm để làm khổ lấy nhau? Có một câu chuyện mà ở đây chắc nhiều người biết, chắc nhiều người nghe, bởi vì giảng sư đã nói thật nhiều. Có hai thiền sư Nhật Bản đi qua một